Việt Nam tạm hoãn thi hành án 1 năm cho một tù nhân lương tâm bị ung thư giai đoạn cuối giữa những áp lực gia tăng từ quốc tế. Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định tối ngày 15 tháng 2 nhận quyết định được ngưng thi hành án để điều trị căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 4. Ông Định lãnh án 6 năm tù hồi tháng 8 năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước sau khi viết bài kêu gọi đa đảng dân chủ và phản đối dự án khai thác bauxit ở Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu. Cuối năm ngoái, Đại sứ Hoa Kỳ, Đại sứ Liên hiệp châu Âu cùng Phái bộ Ngoại giao của 24 quốc gia khác tại Việt Nam đã gửi thư cho nhà cầm quyền Hà Nội yêu cầu phóng thích ông Định trên cơ sở nhân đạo để ông được về với gia đình trong những ngày cuối chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ tối ngày 17 tháng 2, nhà đấu tranh dân chủ Đinh Đăng Định khẳng định ông không có tội, nếu có chăng là có tội với chế độ độc tài, với chế độ cộng sản cực đoan. Ông Đinh Đăng Định.
Từ cái hôm mà họ đưa cái lệnh này thì họ rút hết toàn bộ, từ camera đến quân lính của họ, họ rút hết sạch khỏi cái giường bệnh nhà tôi.
Thế ông có phải chịu một cái sự quản thúc, quản chế nào không ạ?
Trong cái lệnh đó thì họ yêu cầu là mỗi tháng là phải gọi điện báo về trại giam 1 lần. Và đến cái tháng thứ 11 phải đến cơ quan thi hành án dân sự của cái tỉnh trả tại, trưng cầu giám định bệnh.
Thế ông hiện bây giờ tình trạng sức khỏe của ông như thế nào?
Tình trạng sức khỏe của tôi hiện nay thì rất là tệ, ung thư di căn giai đoạn 4, không có ăn uống gì được từ hơn 1 tháng nay rồi ạ.
Và ông có cảm nghĩ như thế nào về quyết định tạm hoãn thi hành án cho ông?
Trại giam thì họ giải thích rằng đến cái lúc mà tôi đủ điều kiện, đó là phải là cái bệnh ung thư giai đoạn 4 thì họ mới giải quyết cho tạm hoãn thi hành án. Thế còn lúc trước đây vài tháng tôi vẫn đang ung thư ở giai đoạn 3, cho nên đơn từ gia đình gửi rất nhiều và rất nhiều cái nguồn dư luận trong nước cũng ngoài nước yêu cầu cái chính phủ Việt Nam là phải trả tự do. Nhưng mà họ kiên quyết là không thực hiện, bởi vì họ nói là chưa đúng luật. Với cái sức ép mà đấu tranh của dư luận của cả các nước dân chủ như Mỹ, Đức hay Pháp hay là các nước EU, nhất là cái tòa đại sứ quán ở Hà Nội, thì họ có cái phần nhân nhượng. Thế nhưng họ nhân nhượng là họ lại cố tình chứng tỏ rằng cái pháp luật có tính khoan hồng, có tính nhân đạo. Cho nên cái một vấn đề mà nó có nhiều mặt là như vậy đấy ạ.
Nói tới cái vấn đề khoan hồng đó thì từ nào tới giờ thì phía chính phủ Việt Nam vẫn gọi là dành cái sự khoan hồng đối với những người có thái độ mà họ gọi là nhận tội và xin khoan hồng. Ông có nghĩ rằng nếu như ông đã nhận tội hoặc là xin khoan hồng thì mọi việc nó sẽ khác đi không?
Tôi không nghĩ như thế, bởi vì là thực ra ở trong tù là tôi thấy có rất nhiều người ta nhận tội, người ta nhận tội ngay trước tòa. Thế nhưng mà cái chế độ thực hiện cái việc khoan hồng giảm án ở trong tòa đối với họ chỉ là 3 tháng 1 chứ không có nhiều, nhất là đối với số người đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên ấy, thì tôi tiếp xúc với họ, họ ở tù cả chục năm, hơn chục năm, trong khi họ cũng bị cái bệnh rất là hiểm nghèo như bệnh tai biến mạch máu, tới mức mà bị câm, tới mức mà không thể đi được, nhưng họ vẫn cứ phải chung án. Và mỗi năm họ chỉ được giảm 3 tháng hay là 6 tháng là cùng thôi.
Xin được hỏi là trong thời gian mà ông bị giam giữ đó, trại giam đối xử với ông ra sao?
Ở trong trại giam ấy, cái cán bộ cai tù thì thực ra họ đối xử với tôi rất tốt. Thì tôi cũng xác định rằng giữa tôi với các anh không có cái giới hạn gì về mặt con người cả. Các anh không phải là kẻ thù của tôi. Tôi cũng nhắc họ là họ phải có một cái quan điểm rõ ràng. Nếu như tôi có tội thì tôi có tội với cái đảng Cộng sản Việt Nam, có tội với cái chế độ độc tài. Ngay từ phút đầu ấy, tôi có mặt ở cái trại giam này thì các cái cán bộ quản giáo cho đến cán bộ lãnh đạo của trại là họ đối xử với tôi có thể gọi là tốt. Thế nhưng trong cái phạm vi của họ thôi, bởi vì là cái chế độ của trại giam thì nó vô cùng là khốc liệt, sự chăm sóc về ăn uống về sức khỏe thì nó vô cùng giới hạn, thuốc men thì không có. Tôi phát hiện được bệnh của tôi từ rất sớm, nhưng mà tôi yêu cầu được đi bệnh viện họ không kiên quyết, họ không giới gì. Họ bảo vẫn cứ phải theo một cái quy trình theo dõi. Cho nên suốt từ tháng 3, tháng 4 năm 2013 và cho đến tháng 9 họ mới cho tôi đi bệnh viện. Đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện là tôi đã bị khối u và ung thư ở giai đoạn 3 mất rồi.
Ông có nói với cán bộ trại giam là nếu như tôi có tội là tôi có tội với chế độ độc tài, trong khi bản án mà nhà nước Việt Nam dành cho ông là tội tuyên truyền chống nhà nước.
Ở trong trại giam thì tôi thường cũng nói với anh em tổ chúng ta là người có tội. Nhưng phải nói là tội của chúng ta tội với là cái chế độ độc tài, với cái chế độ cộng sản cực đoan, chứ chúng ta không có tội với ai cả. Thế còn nhà nước mà gọi chính xác và đầy đủ là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì thực chất chỉ là cái công cụ của cái chế độ độc tài đó thôi. Cái nhà nước này nó không phải là một cái nhà nước độc lập đúng nghĩa của đó, theo đúng cái khoa học mà gọi là lập pháp với một nhà nước. Cho nên ý của tôi muốn diễn lại là như vậy ạ.
Hồi nãy ông có nhắc tới cái chế độ áp dụng chung cho tất cả mọi người trong trại giam thì rất là khắc nghiệt. Xin hỏi là cái sự khắc nghiệt đó nó tới mức độ như thế nào? Ông có thể cho một vài dẫn dụ.
Chúng tôi sống trong cái chế độ biệt giam. Khu tù chính trị của chúng tôi là cách biệt hẳn. Hàng ngày chúng tôi chỉ có nhìn thấy cán bộ quản giáo thôi. Chính những người tù của chúng tôi cũng không được nhìn thấy đó. Vì mỗi một buồng giam là có 2 người. Chế độ về thực phẩm và dinh dưỡng vô cùng thấp. Ngoài ra về mặt văn hóa, tinh thần, ở bên trong trại giam chúng tôi không hề có tài liệu, sách báo gì để mà đọc hay TV gì ngoài cái tờ báo Nhân dân của Đảng. TV chúng tôi chỉ được xem mỗi một cái kênh truyền hình là kênh giải trí VTV3 và một cái kênh địa phương thôi, nhưng không có gì cả. Tôi yêu cầu với họ là cho tôi được mua báo, đặt báo ở từ bưu điện bên ngoài để cho tất cả các anh em tù nhân đấy cùng đọc bằng tiền túi cá nhân của tôi. Thế nhưng họ cũng không giải quyết. Rồi tôi cũng yêu cầu là gì, sách vở tài liệu của tôi đem vào gia đình đưa vào thì cũng phải cho tôi đọc. Thế nhưng họ cũng không giải quyết. Hay là số người đồng bào dân tộc người ta không có thành thạo tiếng Việt ấy, mà tôi cũng yêu cầu trại và cho những người đồng bào ấy được học tiếng Việt để tôi sẽ đích thân tôi dạy. Thế nhưng mà họ cũng không đến bây giờ, đến giờ phút này họ vẫn chưa giải quyết. Đấy là những cái ví dụ.
Từ trường hợp của mình, một tù nhân lương tâm được tạm hoãn thi hành án trong vòng 1 năm vì lý do bệnh tình ngặt nghèo, thì bây giờ đây khi ra khỏi trại giam để điều trị sức khỏe, ông muốn thế giới biết gì về tình hình nhân quyền Việt Nam, về tình trạng của các tù nhân lương tâm Việt Nam từ trường hợp của chính bản thân mình?
Qua cái buổi tiếp xúc này với bà Hoa, tôi muốn được gửi lời tới thế giới bên ngoài rằng thế giới cần phải biết một điều, nhân quyền ở Việt Nam mới chỉ là nhân quyền một nửa, chứ chưa phải gọi là nhân quyền. Đặc biệt là trong môi trường tù đội không hề có nhân quyền. Việc thực hiện tra tấn, nó không tra tấn một cách nhỏ liễu, mà nó tra tấn bằng cách chẳng hạn như là ốm đau không được trị bệnh, chẳng hạn như ăn uống, thực phẩm bị thiếu thốn, đời sống văn hóa thì không có. Đấy cũng là một hình thức tra tấn. Mặc dù cái công ước về chống tra tấn họ vừa ký chưa giáo mực, nhưng mà trên thực tế thì nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa được thực hiện và không biết đến bao giờ sẽ được thực hiện. Và có lẽ các cái cơ quan phái bộ về nhân quyền, giám sát nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng như các tổ chức phi chính phủ cần phải được mở cửa vào các cái trại tù, kể cả tù chính trị, trên tù hình sự để xem xét cái sự thật này.
Ông nói rằng nhân quyền Việt Nam chỉ là nhân quyền một nửa. Điều này nên được hiểu như thế nào ạ?
Tức là họ thực hiện những cái gì nó mang tính chất hình thức về mặt nhân quyền. Chẳng hạn như ngoài xã hội, họ nêu giao rằng xem là đã làm giảm được bao nhiêu hộ nghèo mỗi năm. Thì đấy, cái điều đấy tôi rất thừa nhận và đó là sự thật. Thế nhưng mà đó chỉ mới chỉ là một cái hình thức, cái chiều sâu của nó, cái thực chất của nó ở trong bóng tối thì chưa được mở ra.
Xin chân thành cảm ơn thầy giáo Đinh Đăng Định đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.
Thì rất cảm ơn Đại Hòa.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các nhà lập pháp Hoa Kỳ và những người ủng hộ trong nước kêu gọi phóng thích một nhà cổ súy nhân quyền tại Việt Nam được thế giới biết tiếng. Phiên phúc thẩm xét kháng cáo của luật sư Lê Quốc Quân dự kiến diễn ra ngày 18 tháng 2 tại Hà Nội. Ông bị tuyên án 2 năm rưỡi tù giam hồi tháng 10 năm ngoái về tội danh trốn thuế, một bản án bị giới bảo vệ nhân quyền tố cáo là đòn trả thù của nhà nước Việt Nam đối với các hoạt động ôn hòa, kêu gọi tự do dân chủ và đấu tranh bảo vệ công bằng xã hội của ông Quân. Một liên minh quốc tế gồm 16 tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền ngày 13 tháng 2 ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích ông Quân ngay lập tức. Liên minh trong đó có phóng viên không biên giới có trụ sở ở Pháp, cơ quan quốc gia hỗ trợ dân chủ của Hoa Kỳ, viện dẫn kết luận của nhóm công tác chống bắt giam tùy tiện của Liên Hiệp Quốc, nói rằng việc giam giữ ông Quân là phi pháp. Ngày 14 tháng 2, 4 dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ gửi thư ngỏ tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam bày tỏ quan ngại về bản án của ông Quân và tình trạng sức khỏe suy yếu của ông trong trại giam. Trong thư, các dân biểu Alan Lowenthal, Loretta Sanchez, Joe Clofren và Frank Wolf nói họ hiểu rõ nhà hoạt động nhân quyền Lê Quốc Quân bị bắt và bị tuyên án trốn thuế vì động cơ chính trị và đề nghị Việt Nam chứng tỏ cam kết tôn trọng nhân quyền bằng cách trả tự do cho ông Quân, người thể hiện quan điểm chính kiến ôn hòa. Trước ngày phúc thẩm ông Quân diễn ra, hàng ngàn người đã tham gia các buổi thắp nến tại Sài Gòn và Hà Nội do nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức để bày tỏ hiệp thông và cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân. Gia đình ông Quân cho biết ông đã tuyệt thực kể từ ngày 2 tháng 2 để phản đối bản án bất công. Các cuộc thăm gặp theo dự kiến của ông với luật sư Hà Huy Sơn và Bùi Quang Nghiêm trước phiên phúc thẩm cũng bất thành, khiến gia đình ngờ vực. Ông Lê Quốc Quyết, em trai luật sư Lê Quốc Quân cho biết.
Anh Quân là anh mong muốn gặp luật sư để mà bàn thảo với nhau về cái bài bào chữa cho ngày mai. Thế nhưng mà luật sư Hà Huy Sơn thì lại hôm thứ Sáu vừa rồi thì bị nói anh Quân từ chối. Thì cái điều đấy cũng làm cho gia đình đáng ngờ. Hôm nay cả một lần nữa thì luật sư Nhiên vào á, thì lại họ lại bảo rằng là duyệt thăm gặp đi vắng. Mà cái việc mà luật sư có giấy bào chữa rồi mà phải đợi ai duyệt là điều đấy là không thể tin được ạ. Và cũng khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh Quân, bởi vì anh Quân tuyệt thực ngày hôm nay là ngày thứ 17 ạ.
Ông Quyết cho biết thêm là Đại sứ quán Hoa Kỳ vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình ông để cập nhật thông tin về vụ việc của luật sư Lê Quốc Quân.